Cho người thương nhiều khi mình không được cái đó, mình thấy người khác được, mình cũng muốn, mình muốn cũng làm sao cho họ cũng không được giống mình. Bây giờ miệng mình có bốn lỗi: chuyện có nói không, chuyện không nói có, gọi là nói dối. Đâm bì thóc, thọc bì gạo, tới đằng này nói theo đằng này, tới đằng kia nói đằng kia, nói đi cho hai bên người ta tranh chấp với nhau. Đó là hai lưỡi. Rồi thứ ba là gì? Giận hờn, tức tối lên là chửi rủa, mắng xả người ta. Trời, nhiều khi là mình mắng xả, mình đem Phật ra, mình làm cái đề tài để mình mắng. Thí dụ bây giờ cái người đó họ làm cái gì đó, mình mới rủa người khó. Người đó mà làm như vậy đó là ông trời, ông Phật gì phạt họ thế này, phạt họ thế kia. Nhưng mà thiệt sự Phật trời đâu có quởn làm chuyện đó. Phật trời đâu có phải tu hành bao nhiêu năm để cực khổ rồi ngồi chờ mình sai khiến giật cái người đó cho nó chết, hại cái người đó giùm con, không có đâu. Cho nên đừng có rủa như vậy. Mình rủa như vậy đó, nó không có sự thật, mà nó lỗi ở cái ác khẩu. Nhà Phật gọi là ác khẩu, lời nói ác. Cái cuối cùng là của cái miệng là gì? Mình ỷ mình đó, có cái lợi khẩu, mình dụ dỗ người khác, khác nghe được hết. Cho mình thấy cái gì mình thích, cái mình nói ngọt, nói ngào để cho người khác nghe mình. Cái miệng có bốn lỗi. Rồi ý của mình có ba lỗi: là quá tham, quá sân, rồi quá mê, rồi si mê. Cho quý vị để ý, mỗi bữa tụng kinh đó, mỗi bữa tụng kinh đó, trước khi mà vô tụng á, bắt đầu tụng á, là cái người thỉnh chuông thỉnh 3 tiếng, bon bon bon. Rồi bên này người thỉnh mỏ đáp lại 3 tiếng, cốc cốc cốc, 3 rồi phải không? Bon cốc là 4, bon cốc là 5, bon cốc là 6. Rồi với dứt tứ là cốc 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 cốc, cộng lại là 10 tiếng. 10 cái tiếng mỏ đó tượng trưng cho con người ta thường ngày tạo lỗi lầm qua 10 lỗi. 10 lỗi đó chia ra 3 phần: thân thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng thì nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời ác, rủa xả và nói lời dụ dỗ. Ý có 3 điều là tham, là sân, là si. 10 tiếng mỏ tượng trưng cho 10 nghiệp. 10 nghiệp đó mà không tu thì thành ra 10 nghiệp xấu. Chuyển 10 cái nghiệp xấu đó trở thành ra 10 nghiệp thiện. Cho nên cũng thân này, cũng miệng này, cũng ý này, nếu không tu, không có tỉnh giác thì làm điều xấu ác. Còn nếu có tỉnh giác, cũng thân này, cũng miệng này, cũng ý này, nhưng mà làm điều lợi lạc. Có đi đâu? Tội từ tâm khởi, thì phải lấy tâm đó mà sám hối. Cái cách sám hối của nhà Phật là vậy. Rửa tội của nhà Phật là tự nơi con người mình phải cải đổi những cái lỗi lầm mà mình đã làm. Ngày xưa thời Phật á, có một ông Bà La Môn, ông tên là Sangharava. Ông có một biệt hiệu á, là Tịnh Thủy Hành. Hành là gì? Hành là làm. Tịnh thủy tức là ngâm nước. Cái việc làm của ông mỗi ngày á, là sáng chiều 2 lần ngâm nước. Vì ông tin rằng á, buổi sáng mà ông làm tội á, thì buổi chiều ông ngâm nước á, cái tội nó rửa hết tội. Nước nó rửa hết tội. Rồi ông đi lên, rồi cái buổi chiều ông làm tội á, tối ông làm tội á, sáng mai sáng sớm ngủ dậy ông đi ngâm nước tiếp, thì cái nước rửa hết tội. Cho nên ông có cái tên là Tịnh Thủy Hành. Thì một hôm ông đến thăm Đức Phật. Đức Phật hỏi: ông có phải là nhà Tịnh Thủy Hành không? Ông nói: dạ, chính tôi. Ông có thể cho tôi biết vì lý do gì mà ông hành cái pháp đó, ý nghĩa làm sao? Thì ông mới nói: dạ thưa Gotama, Thế Tôn, họ của Phật. Nên tôi, vì cái cách của tôi là buổi sáng á, cho dù tôi có làm bất cứ điều lỗi làm nào, buổi chiều tôi chỉ cần ngâm xuống nước, cái nước nó có khả năng nó rửa hết tội lỗi cho tôi. Rồi cái buổi chiều tôi có làm lỗi làm gì á, tối tôi có làm lỗi làm gì thì sáng mai tôi ngâm nước cái thì nước cũng rửa tội hết cho tôi. Ông kể xong vậy đó, Phật mới nói, ông mới hỏi vậy chứ làm vậy được không? Thì thay vì đáp với ông là được hay không, Phật không có trả lời, mà Phật đáp lại cho ông bằng một bài kệ. Bài kệ như thế này: chánh pháp là ao hồ, giới là bến nước tắm, không cấu uế, trong sạch, được thiện nhân tán thán, được thiên nhân tán thán, là chỗ bậc có trí thường tắm trừ uế tạp. Khi chân tay trong sạch, họ qua bờ bên kia. Tức là Phật mới nói rằng á, nếu mà trong nhà Phật mà dùng ao hồ á, thì lấy chánh pháp làm ao hồ, lấy giới làm cái bến nước để tắm. Nếu mình trừ được cấu uế, trong lòng mình được sạch, được thiên nhân tán thán, trời người tán thán. Như vậy thì cái cách rửa tội trong nhà Phật là sao? Cách rửa tội trong nhà Phật á, là mình phải dùng chánh pháp để mình ứng xử hàng ngày, dùng giới luật để mà ngăn ngừa lỗi lầm của ta. Như thế gọi là rửa tội, tắm và rửa ở trong nhà Phật. Có lần Phật cũng nói chơi, Phật nói nếu như mà ông ngâm ở dưới nước, những người tội lỗi mà ngâm dưới nước hết tội thì con cá nó hết tội trước, con tôm nó hết tội trước. Tại cá tôm nó ngâm dưới nước cả đời không, mà đâu hết tội đâu. Cho mình hiểu như vậy là không có hay. Phật mới nói bây giờ pháp của Phật là sao? Tất cả giới luật giáo pháp trong nhà Phật chỉ gom lại còn có 3 câu này. Rồi đại chúng ta nhớ 3 câu này là mình ứng dụng lời Phật dạy được. Hay lắm. 3 câu này dễ nhớ lắm. Mà quý vị nghe hoài. Câu thứ nhất là gì? Không làm các việc ác. Nhớ chưa? Câu thứ hai là ráng làm các việc lành. Câu thứ ba là giữ tâm ý trong sạch. 3 câu đó. Tiếng Anh dịch đơn giản lắm: do not do bad things, try to do good things, purify your mind. That is the teachings of the Buddha. Đó là lời Phật dạy. Cho nên ai hỏi chúng ta rằng á, đạo Phật dạy cái gì? Quá trời quá đất giáo lý, nhưng bây giờ cho tôi biết đi, gom lại giáo lý nhà Phật có làm sao? Quý vị học năm này qua tháng kia học không hết giáo lý, nhưng mà rồi gom lại cũng có 3 câu đó thôi: không làm ác, ráng làm lành, giữ tâm trong sạch. Mà không làm ác á là gì? Là chỉ trì. Giới luật nhà Phật chia những cái từ như vậy nha: chỉ trì tức là phải hành trì cái sự ngăn cấm, tức là không làm ác. Mà ngược lại không làm ác thì phải làm gì? Phải làm lành, gọi là tác trì. Tác trì là gì? Phải làm việc này, phải hành việc này. Thí dụ ha, tinh thần đệ tử Phật không sát sinh, nhưng thỉnh thoảng phải gì? Phải phóng sanh. Không có giết là chỉ trì, mà phóng sanh là tác trì. Tác là làm. Rồi là đã tiếp ha. Không trộm cắp là chỉ trì, nhưng mà ngược lại không trộm cắp phải làm gì? Bố thí là tác trì. Không có tham mà phải bố thí, Tại vì mình không bố thí á, thì cái lòng mình á, nó chưa có rộng. Cho nên muốn xả cái tham, muốn bớt tham thì thỉnh thoảng phải tập cho. Phải tập cho thì cái từ là từ từ cái tâm tham mình nó mới xả ra. Còn nếu mà mình mà tham mà mình chỉ vơ vét vô á, mà mình không có cho ra đó, thì càng ngày cái tham nó tăng. Còn mình càng cho thì cái tấm lòng mình nó càng mở ra, nó rộng ra. Để Pháp Hòa nói vậy nè, cái này là kinh nghiệm. Thí dụ như mình thấy người ta khổ, mình cho người ta được, người ta đói đi, mình cho người ta một chén cơm, mình thấy người ta ăn ngon lành, tự nhiên trong lòng mình thấy vui lắm. Mà khi mình thấy vui như vậy là mình biết rằng á, ở trong lòng của mình hạt giống tốt nó có, nhưng mà lâu nay nó bị sao, nó bị ngủ đi. Nhờ cái hình ảnh người ta nghèo đói, cho bây giờ mình cái tấm lòng từ bi của mình nó mở ra, mình cho người ta ăn mà người ta ăn ngon lành, cái tự nhiên trong lòng mình nó vui ra. Thì từ đó mình biết là bắt đầu mình có sự cởi mở. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, lúc đó Pháp Hòa khoảng 9 tuổi, thì có một cái anh, một cái hàng nhỏ đó đó, nó bán vé số. Thì một cái ngày đó trời mưa tầm tã, thì nó đi, nó bán vé số còn cả cọc vậy nè. Thì nó đi tới cái nhà đó, nó bị trợt chân á, tráng xi măng láng quá đó, nó té, nó chảy cái máu tay. Thì Pháp Hòa đang đi tắm mưa, ở Việt Nam mình là con nít là thấy mưa là đi tắm mưa, không biết có ai nhớ cái cảnh không. Đang chạy đi tắm mưa vậy thì thấy thằng nhỏ này nó bị chảy máu như vậy đó. Thấy tội quá, mình dẫn nó đi về nhà, lấy khăn cho nó lau mình, rồi cái múc một chén cơm nguội. Mà quý vị biết trời mưa mà ăn cơm nguội là nó ngon lắm. Tại vì mình tắm xong mình vô mình đói lạnh vậy đó nghe. Ăn một chén cơm nguội, cho nó chén cơm nguội nó ăn. Ăn xong thì mình mới lấy một bộ đồ của mình ra cho nó mặc. Mà cái hình ảnh mà đứa nhỏ bị chảy máu đó, trong khi mình thấy nó ngồi nó ăn xong rồi, nó thay bộ đồ rồi, nó hết lạnh, nó hết đói rồi á, tự nhiên lúc đó Pháp Hòa còn nhớ cái cảm giác của mình vui trong lúc mình 9 tuổi đó. Tới bây giờ Pháp Hòa vẫn còn nhớ như vậy. Cho từ khi mình lớn lên rồi á, mình có học Phật, mình có tu đó, mình mới thấy Phật dạy đúng. Khi mình thấy người ta khổ mình giúp á, dù một chén cơm, một ly nước, mà mình thấy hạnh phúc của người kia đang nhận từ ở nơi mình á, tự nhiên cái niềm vui của mình nó sanh. Đơn giản thôi, hạnh phúc đơn sơ như vậy đó. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng á, ai chết mặt miễn tôi no được rồi, ai khổ mặt miễn tôi sung sướng được rồi. Nhưng mà khi mình thấy một người đau khổ mình giúp người ta được, mình vui dữ lắm. Không biết ở đây có ai đã từng trải qua những kinh nghiệm như vậy. Pháp Hòa tin rằng có. Là tại vì nhà Phật luôn luôn, đệ tử Phật được khuyến khích bố thí làm lành, gieo những cái điều tốt. Thì Pháp Hòa tin chắc rằng ở đây ai cũng đã từng làm. Không nhiều thì ít, chứ không thể không có. Còn nếu ai chưa có thì cứ làm. Làm đi rồi mình mới thấy. Cho nên á, bây giờ á, người ta hỏi mình đó, đạo Phật dạy á, giáo lý nhiều vậy đó, bây giờ cho tôi biết gọn gàng tóm lược để cho tôi dễ tu coi. Ở Việt hồi xưa bên Trung Quốc á, có một ông thi sĩ nổi tiếng lắm. Đó là cư sĩ Bạch Cư Dị. Một hôm ông đến, ông gặp một thiền sư, hỏi Bạch Ngài, xin Ngài cho con một pháp tu căn bản để con tu. Thiền sư mới đáp ông bằng bài kệ vậy đó: đừng làm các điều ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Ông cười, ông nói: con tưởng Ngài dạy con cái gì cao siêu, cái chuyện đơn giản này á, con nít 8 tuổi nó cũng thuộc nữa. Cái Ngài thiền sư mới đáp, nói: đúng rồi, con nít 8 tuổi thì thuộc, mà ông già 80 tuổi làm không xong. Có phải không? Nội cái chuyện này thôi nè, mình mà ghét ai đó Nếu mà lỡ mình đang giận quá, mình nói giái đầu chết khuất cho rồi. Thì nếu mà mình khởi cái câu đó đó, mình nghe, nếu mình bình thường, mình không có quán chiếu, mình thấy câu đó đơn giản lắm. Giận quá mình rủa người ta ăn câu vậy bình thường, chết đâu chết khuất cho rồi. Nhưng mà khi mình có nhìn lại á, mình có tu, mình có nhìn, thì mình mới thấy đó là một ý nghĩ ác. Người ta chọc mình, làm cho mình giận, mà đâu đến nỗi mình phải rủa người ta, nghĩa là chết đâu chết khuất cho rồi. Trong một cái bình thường không có tư duy, rất thường. Nhưng có tư duy, mình sẽ thấy cái ý nghĩ mình, mà nó cứ như vậy mà nó build up, mỗi ngày nó mỗi tăng lên. Một lần đi qua, giống như là quý vị để cho bụi nó đóng vậy đó. Một lớp bụi mỏng mình thấy bình thường, lâu ngày thì bụi nó đóng lên. Mà nếu mà có thêm chút dầu nữa, ở đâu người ta nấu thức ăn, dầu nó bay lên nó bám. Cho nên thường thường á, những cái dơ ở trong bếp nó chùi khó hơn là những cái dơ chỗ khác. Tại vì bếp nút nó có dầu, nó quện với bụi, thấy không? Thì nó làm cho mình chùi rửa nó lâu hơn. Thì cái tâm hồn, cái tâm thức của ta cũng vậy. Hằng ngày mình nghĩ cái gì thường, mà cứ hở chút mình rủa người khác, hở chút mình rủa người khác, thì nó thành cái thói quen rủa xả. Chính bản thân mình không thấy gì tội lỗi hết, tại mình đâu có tư duy gì đâu, cứ đi lên để cho những cái bình thường nó đi lên. Vì vậy cho nên á, ở đây á, Pháp Hòa xin lấy cái câu, cái bài kinh này nè. Đơn giản ở trong kinh á, là một ông chuyên môn ngâm mình dưới nước, và ông tin rằng nước có thể rửa tội cho ông đến gặp Phật. Và Phật mới nói không, cái cách của đạo Phật á, là phải lấy giáo pháp làm ao hồ, lấy giới luật làm cái bến để mà rửa. Cho nên mình mới biết rằng á, ở trong nhà Phật á, trong kinh á, Phật có nói với các thầy á, ở trên đời có hai hạng người quý báu. Người thứ nhất là không bao giờ làm tội, người thứ nhì là làm lỗi mà biết sửa sai. Thì có lẽ người thứ nhất này hiếm thấy. Người thứ nhất là không bao giờ làm lỗi chắc hiếm. Nhưng mà cái người thứ nhì mình thường gặp, mà đây chính là cái đối tượng để nhà Phật đưa giáo lý ra giảng dạy. Đó là gì? Làm lỗi mà biết mình lỗi rồi mình sửa. Quý vị thấy vua A Xà Thế không? Ai đọc lịch sử Phật thì biết á, vua A Xà Thế là một cái người mà giết cha để mà cướp ngôi. Chẳng những vậy mà còn hợp tác với lại đệ tử Phật là Đề Bà Đạt Đa hại Phật. Vậy mà khi ông phát tâm, ông sám hối, ông thấy lỗi lầm của ông á, thì ông lại là cái người ủng hộ cho những cái chương trình hoằng pháp của Phật. Rồi cũng thời Phật, tôn giả Uông Quật Ma La nghe lời người khác suối biểu bậy, giết 100 người, cắt 100 cái lỗ tai, sâu thành một sâu chuỗi đeo. Rồi cái người thầy còn dặn ông mới nhớ cắt đủ 100 người nghe không? Rồi cắt cái lỗ tai của 100 người đó đó, sâu lại rồi đeo vô trong người đi là mau thành chánh giác lắm. Mà ông đi giết hết 99 người rồi. Cho nên thời đó đó người ta gọi ông là anh chàng vô não, vô não tức là người khùng. Vô não là người không còn cái hiểu biết gì nữa hết á. Thì trong khi mà giết được 99 người, còn người nữa ông kiếm hoài không ra, thì ông về nhà ông định giết mẹ. Ông rước mẹ chạy ra ngoài đường á. Thì Phật mới biết được, cho nên Phật mới quẹo cái con đường mà ông đang rước đó. Phật đi từ từ, ông thấy Phật, ông rước Phật, ông nói trời ơi hên quá, buồn ngủ gặp chiếu manh, thay vì mình đi giết mẹ thì thôi bây giờ có cái ông này ở đâu, ổng đi tới, ổng nạp cho mình cái lỗ tai ổng đây. Thôi mình giết ổng đi, để khỏi mang tội giết mẹ. Rước Phật mà Phật cứ đi từ từ vậy nè. Ông mới la lên. Ông nói này, cái ông kia, phải dừng lại, phải dừng lại. Thì lúc đó Phật mới nói, chính ông là người cần phải dừng. Tôi dừng lâu rồi. Tôi dừng cái gì? Tôi dừng cái tâm niệm xấu ác lâu rồi. Còn ông chưa dừng cái tâm niệm xấu ác, cho nên ông mới là người cần dừng. Thì lúc đó Phật khai thị cho ông, rồi ông mới quỳ xuống, ông quy y với Phật. Ông tu và ông đã trở thành một vị La Hán. Bây giờ ai đi qua Ấn Độ ghé thành Xá Vệ đó, còn thấy cái tháp của Ngài, thấy cái hang động của Ngài Vô Não ngồi tu, di tích còn ở Ấn Độ. Anh chàng đó tên là Uông Quật Ma La, và có cái biệt hiệu là anh chàng Vô Não, người ta đặt cho anh. Anh lúc đó anh hết biết ai rồi, cứ thấy ai là giết nấy để mà vì đạt cái mục đích của mình. Vì vậy cho nên tóm lại á, cái bài nói chuyện này á, Pháp Hòa trích một cái đoạn kinh ngắn ở trong kinh Phật dạy á, là cái cách mà sửa lỗi hay nhất trong nhà Phật á, ngoài cái chuyện mà chúng ta tụng kinh niệm Phật hay sám hối gì đó, thì chúng ta phải có cái thời gian để chúng ta nhìn lại cái lỗi của mình, để rồi chúng ta tự chúng ta sửa. Và cái quan trọng á, là phải dùng giáo pháp của Phật để làm cái thước đo, để làm cái ao hồ, để làm cái nơi để chúng ta rửa cái lỗi đó. Không có cách nào khác hơn. Còn nếu không có đó, thì chúng ta làm sai. Thí dụ ha, người ta hướng dẫn mình, ta nói trời ơi chị năm nay tội, năm nay xui nhiều, lỗi nhiều lắm á, bây giờ phải giết bao nhiêu con gà, con vịt, hay là phải đưa bao nhiêu tiền để cho người ta cúng quải, để cho người ta làm hết tội cho mình. Rồi mình nghe theo, mình làm. Tội đâu thì chưa hết, mà thấy tội của mình là giết hết bao nhiêu con gà, con vịt nữa đây. Vì để rửa cái tội cho mình, mà để đi làm hành tội cái con khác, thì dễ đâu đúng. Chứ mình mà hiểu được cái chỗ đó rồi á, thì không làm cái đó. Phải Hòa nhớ hồi đó Việt Nam, chỗ nào mà người ta khổ quá, mà người ta không có xe cộ nào tới, đò thì không ai đi, lâu lâu người ta phao cái tin lên. Chỗ đó có tiên xuất hiện, chỗ đó có Phật xuất hiện, cái là thôi ùn ùn người ta đi theo. Ở Việt Nam có một dạo, năm đó chắc khoảng 85, và 84, 85 khoảng đó vậy. Người ta nói ở Bãi Cát, ở dưới Cần Thơ, có cái ông đó ông cùi á. Ông buồn quá, ông nhảy xuống cái sông đó, ông định tự vẫn, ông chết. Cái con bà tiên xuất hiện, lấy cát ở dưới cái bãi đó cho ông thoa lên, cái ông hết cùi. Cái trời ơi, người ta ai cũng ùn ùn đổ đi về đó để mà lấy nước, lấy cát về thoa, chi biết không? Thì ghe thuyền mới làm ăn được, xe cổ mới làm ăn được. Pháp Hòa cũng nghe lời đi theo. đi với một nhóm người đi xuống bến Ninh Kiều á, 4 giờ sáng xách theo mấy cái bình nước nghe, để chi biết ông hứng nước về rửa chữa bệnh. Đi tới đó cái bị công an rượt từ ở dưới bến Ninh Kiều mà rượt chạy dài lên tới Bình Thủy, rượt từ 4 giờ sáng mà tới từ 4 giờ sáng mà rượt tới 10 giờ đó. Mà quý vị biết hồi nhỏ Pháp Hòa không có biết đi cầu khỉ. Không có biết đi cầu khỉ, quý vị nhớ cầu khỉ ở dưới quê không? Chỉ là một cái cây tre thôi, dắt ngang những cái cây chéo vậy nè. Mà nhờ công an rượt đó, mà Pháp Hòa không biết đi cầu khỉ mà Pháp Hòa chạy được cầu khỉ đó đó. À, tại vì cái lúc đó cái tâm mình nó thiền dữ lắm. Thiền là sợ bị bắt á. Cho nên nó chú tâm vô đó, chạy cái vèo qua cầu khỉ luôn. Rồi từ đó về sau cái biết đi cầu khỉ. Sau này biết đi cầu khỉ là nhờ công an rượt. Thì Pháp Hòa nói như vậy á, để mình trở lại cái bài nói chuyện á, là cái cách mình sửa cái lỗi của mình. Nếu như mình tư duy, mình cảm thấy trong những năm qua gia đình mình có nhiều cái hụt hẫng, là do vợ chồng không có hiểu nhau, do nhiều cái sự buồn phiền, có thể là do việc làm không có, tài chánh eo hẹp, do bệnh tật trong gia đình, hay là do gia đình cha mẹ hai bên. Có nhiều khi vì giúp đỡ cho gia đình ở Việt Nam, rồi gia đình vợ chồng bên này không có được cảm thông, nó có nhiều những cái rối rắm. Tất cả những cái đó đều là do chúng ta không có mở lòng. Chúng ta hiểu cái vấn đề để rồi cảm thông, rồi chấp nhận, rồi nâng đỡ, rồi xây dựng. Thì cứ mỗi một ngày nó gây một chút, lâu ngày nó thành ra cái đau khổ lớn. Mình hiểu được cái đó, mình tìm cách mình sửa lại. Như vậy mới đúng là cái cách làm mới trong nhà Phật. Nếu mình đã từng là Phật tử đi chùa rồi mà mình khởi cái tâm mình còn ganh tị với người khác, không cần nói với ai, tự thâm tâm mình biết, mỗi khi cái lòng ganh của mình nó khởi lên thì tự mình biết rằng à, cái tâm mình còn ganh, sao mình dở vậy? Mình học Phật cũng lâu như vậy rồi mà sao mình ganh với người ta? Người ta có được mình mừng thì mình hết, mình sửa cái đó. Thậm chí mình có học kinh dở hơn người khác cũng không có gì buồn. Đó là căn cơ mỗi người mỗi khác. Người kia thông minh hơn, học kinh dễ nhớ hơn, mình chậm lục hơn cũng cứ bình thường. Chậm lục mà cái tâm mình có chí. Đã chậm lục là do đời trước á, có thể là mình tạo cái nhân không lành, cho nên đời này trí hóa mình nó chậm. Mà đời nay mình còn ganh tị nữa thì tối ngày cứ bận chuyện ganh tị thì quên mất giờ tụng kinh. Thay vì giờ học kinh á, để cho nhớ thì lại nhớ cái người kia là cái đối tượng để mình ganh tị thì mất thì giờ. Ganh tị càng tăng mà kinh lại càng không nhớ. Đó là do mình, lỗi của mình. Trừ cái quán chiếu là thay vì cái thì giờ mình nghĩ về người đó, mình ganh với người đó, thì thôi để thì giờ học kinh cho mau nhớ. Thí dụ vậy. Cho nên nhiều cách để chúng ta tư duy. Nói tóm lại là chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ tư duy rồi quán chiếu, rồi thấy những cái lỗi của mình, rồi mình sửa. Đó là cái cách sửa sai, rửa tội hay nhất trong nhà Phật. Không phải ngâm dưới nước mà hết tội, giống như cái nhà tịnh thủy hành. Không. Thì hôm nay là Pháp Hòa xin thưa với đại chúng là tất cả chúng ta phải thấy rằng mình có một may mắn rất lớn. Đó là mình còn gặp được Phật Pháp, gặp được những cái điều dạy chân chính để chúng ta làm mới lại con người mình, sửa lỗi lại cái bản thân và cái cách sống hàng ngày của mình. Xin chúc đại chúng lúc nào cũng nhận ra được cái hạnh phúc đó mà cố gắng tu tập để mỗi ngày mỗi làm cho bản thân mình hay hơn. Còn nếu mình thấy rằng tại sao mỗi ngày mình bị người ta xa lánh, mình bị người ta bắt đầu dần dần người ta cô lập mình, thì mình cũng tìm giờ để mình nhìn lại mình đã nói như thế nào, mình đã sống như thế nào mà người ta càng ngày người ta càng xa mình, người ta càng sợ mình. Thì như vậy thì nó sẽ hay, và nó làm cho con người mình có cái tư duy quán chiếu để sửa sai. A Di Đà Phật. Dạ xin mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.